Mời quý thính giả theo dõi bài học Giáo lý thần học. Mến chào quý thính giả và các học viên của giờ Giáo lý thần học. Chúng ta đang tìm hiểu về vai trò của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Trong bài Giáo lý thần học lần trước, chúng ta đã nêu ra những lý do tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà phải trở thành một người mới có thể cứu độ loài người được. Bài học hôm nay, bài số 52, sẽ tiếp tục với đề tài này. Mời quý thính giả và các học viên thân mến chuẩn bị theo dõi bài học hôm nay. Cái lĩnh vực thần học, chúng ta có thể đặt ra câu hỏi, tại sao Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời lại phải trở thành một người mới có thể cứu rỗi loài người được? Trong bài Giáo lý thần học lần trước, bài thứ 51, chúng ta đã nêu lên ba lý do. Lý do thứ nhất là Chúa Giê-xu đã trở thành người để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời về một người sẽ ra đời để giải phóng nhân loại. Những lời hứa của Đức Chúa Trời đều nói rõ vị cứu tinh nhân loại phải là một người, và trong tư thế của một người, vị cứu tinh ấy mới có thể chịu chết đền tội cho loài người. Lý do thứ hai là Chúa Giê-xu phải trở thành một người là vì Ngài muốn giải bày Đức Chúa Trời là Cha cho loài người biết. Loài người thường chỉ xem Đức Chúa Trời như là đấng tạo hóa, là đấng chủ tể, là đấng thẩm phán, sẽ phán xét loài người, nhưng qua Chúa Giê-xu, loài người mới học được rằng Đức Chúa Trời còn là một người cha đầy lòng nhân ái đối với chúng ta. Và lý do thứ ba, Chúa Giê-xu đã trở thành người để làm một thầy tư tế thượng phẩm đại diện cho tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Thầy tế lễ phải là người thì mới có thể đại diện cho người, vì vậy để làm một thầy tế lễ đại diện cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu đã trở thành một người. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những lý do khác khiến cho Chúa Giê-xu đã trở thành người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Nhưng trước hết, mời quý thính giả và các bạn cùng với chúng tôi ca tụng Chúa qua bài hát Dòng sông Trường sinh.
Tốt tươi xinh đẹp quanh năm, cây hai bên dòng sông.
tác Dòng Sông Trường Sinh của Phương Thảo vừa qua đã trình bày về sự kiện Chúa Giêsu từ giả thiên đàng vinh hiển ra đi xuống trần gian này để cứu độ nhân thế. Chúa Giêsu đã nhập thể như một dòng sông ngập tràn hồng phúc, mang theo ơn cứu độ của Đức Chúa Trời đến tưới mát lòng nhân loại. Trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại, Chúa Giêsu đã trở thành một người vì những lý do tiếp theo đây. Lý do thứ tư là để cất bỏ tội lỗi. Trong thư Hebrew đoạn 9 có 26 phần B có chép rằng Chúa Giêsu đã xuất hiện chỉ một lần, dâng mình làm sinh tế để cất tội lỗi đi. Chân lý này đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Thánh Kinh. Chính Chúa Giêsu đã nói rõ mục đích của Ngài đến trần gian trở thành một người là để chuộc tội cho loài người. Phúc âm theo Thánh Mác chương 10 câu 45 ghi lại lời Chúa Giêsu nói rằng: "Vì con người", tức là cách Chúa Giêsu tự xưng hô, "đã đến không phải để cho người khác phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người." Lời Thánh Kinh giải thích rõ ràng rằng Chúa Giêsu phải trở thành người để chịu chết đền tội cho loài người. Chẳng hạn như trong Hebrew đoạn 2 câu 9 phần B có chép Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người mà nếm sự chết. Và trong thư Dân thứ nhất có chép rằng: "Vả các con biết rằng Chúa cứu thế Giêsu đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Vì đức công chính của Đức Chúa Trời đòi hỏi người có tội phải đền tội, và vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nên không một người nào có thể đền tội thế cho người khác được, vì tất cả mọi người đều là tội nhân. Nhưng Chúa Giêsu đã trở thành một người hoàn toàn vô tội, vì vậy mà cái chết của Ngài mới có giá trị đền tội thế cho tất cả mọi người." Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã từng dạy dân Do Thái những luật lệ quan hệ đến vấn đề đền tội và cất bỏ tội lỗi. Dân Do Thái trong ngày đại lễ chuộc tội phải dâng hai con sinh tế, và đó là hai con dê, một con đem ra giết trên bàn thờ để chết thế cho người có tội, còn con dê kia thì bị xua đuổi vào sa mạc sau khi thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay trên đầu con dê đó và xưng ra những tội lỗi của dân Do Thái. Sách Lê Vi Ký đoạn 16 câu 22 ghi rằng: "Vậy con dê đó sẽ gánh trên mình nó các tội ác của dân Do Thái ra nơi hoang địa." Khi gặp Chúa Giêsu lần đầu tiên, chính nhà tiên tri Gioan Baptist cũng tuyên bố: "Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi." Nhà tiên tri Ê-sai cũng đã từng nói rõ trong đoạn 53 về vai trò của Chúa Giêsu trong việc gánh tội của nhân loại. Tiên tri Ê-sai đoạn 53 câu 6 chép: "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chồng chất trên người." Thánh Phaolô cũng xác nhận như vậy trong thư Côrintô thứ nhì đoạn 5 câu 21: "Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng ấy mà được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời." Một lý do khác nữa, tức là lý do thứ năm khiến Chúa Giêsu phải trở thành người, là để phá hủy công việc của quỷ vương Satan. Trong thơ Gioan thứ nhất đoạn 3 câu 8 có chép rằng: "Vả con của Đức Chúa Trời, tức Chúa Giêsu, đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ." Trong khi thư Hebrew đoạn 2 câu 14 và 15 thì giải thích rõ hơn: "Vậy vì con cái của Đức Chúa Trời có phần trong thịt và máu, nên chính Chúa cứu thế Giêsu cũng dự phần vào đó, tức là trở nên người, hầu cho bởi sự chết mà Ngài phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỷ, lại giải thoát mọi người vì sợ sự chết mà bị giam cầm trong vòng nô lệ suốt đời." Sự xuất hiện của Chúa cứu thế Giêsu, đặc biệt là sự chết của Ngài trên thập tự giá, đã đánh bại Satan một cách hoàn toàn. Công việc của Satan đã bị phá vỡ và số phận của Satan đã bị ấn định chắc chắn trong hồ lửa đời đời, như sách Khải Huyền đoạn 20 câu 10 có chép: còn ma quỷ là đứa dỗ dành thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm sinh. Trong ngày tận thế, khi Satan bị quăng xuống hồ lửa rồi, mọi tội lỗi sẽ đi đến chỗ kết thúc và không còn hoành hành nữa trong thế giới do Đức Chúa Trời cai trị. Nhưng những ai không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì sẽ phải đồng chung số phận với quỷ vương Satan. Lý do thứ sáu mà Chúa Giê-xu đã trở thành một người là để làm một gương mẫu toàn vẹn cho một đời sống thánh khiết. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 21 và 22, Thánh Phi-e-rơ nói rằng: "Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Chúa Cứu Thế cũng đã chịu khổ cho anh em, lại để cho anh em một tấm gương sáng hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không có điều gì dối trá." Chúng ta nên nhớ rằng kể từ khi Adam theo lời ma quỷ mà phạm tội, thì chính Adam và tất cả mọi người sinh ra đều không thể nào đạt đến địa vị thánh thiện hoàn toàn trong đời sống được nữa. Tội lỗi đã làm hư đi bản tính của loài người, tội lỗi đã đưa loài người từ băng hoại này đến băng hoại khác trong lĩnh vực tâm linh, đạo đức và luân lý. Những cố gắng của loài người xưa nay hầu đạt đến bậc thánh thiện đều bị thất bại. Những người mà ngày nay chúng ta tôn là thánh, chính họ biết rõ rằng họ cũng là người bất toàn như bao nhiêu người khác. Những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng thường phải trải qua những cuộc tranh chiến nội tâm để giữ cho mình một đời sống thánh thiện, dầu là thánh thiện tương đối mà thôi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trở thành người, và Ngài đã sống một cuộc đời hoàn toàn thánh khiết để làm gương mẫu cho chúng ta, đồng thời chỉ cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta trung kiên với Chúa, thì cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến bậc thánh thiện toàn vẹn như Ngài. Vì đó chính là mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài ban ơn cứu rỗi cho chúng ta. Trong thư Roma đoạn 8 câu 29 có chép: "Vì những người mà Đức Chúa Trời biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình ảnh của con Ngài." Và lý do sau cùng khiến Chúa Giê-xu trở thành một người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại là vì Ngài sẽ trở lại với tư cách là một người để cai trị thế giới loài người. Lý do này đã được đề cập trong thơ Hebrew đoạn 9 câu 28. Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những người chờ đợi Ngài. Tôi xin đọc lại câu này một lần nữa. Chúa Cứu Thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai không phải để cất tội nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những người chờ đợi Ngài. Chúng ta cần phải hiểu rõ câu này. Ở đây có nói rằng Chúa Giê-xu sẽ hiện ra lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho những người chờ đợi Ngài. Sự cứu rỗi ở đây là sự cứu rỗi toàn vẹn, là giai đoạn viên mãn của sự cứu rỗi. Chúng ta cần phải phân biệt hai giai đoạn của sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Giai đoạn thứ nhất là sự cung ứng ơn cứu rỗi, và giai đoạn này bắt đầu từ lúc sáng thế cho đến ngày tận thế. Những hình thức dân sinh tế trong thời Cựu Ước đều là những hình ảnh nói trước về sự chết của Chúa Giê-xu khi Ngài đến trần gian cách đây gần 2000 năm. Và trong thời gian này, những ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được cung ứng sự cứu rỗi. Nhưng giai đoạn thứ hai là giai đoạn áp dụng ơn cứu rỗi. Giai đoạn này bắt đầu khi Chúa Giê-xu tái lâm và cho đến đời đời vô cùng. Khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai, thì tất cả những người đã thực sự tin theo Ngài, đã được cung ứng sự cứu rỗi, sẽ đạt đến bậc toàn vẹn trong ơn cứu rỗi, vì lúc ấy ơn cứu rỗi được áp dụng một cách toàn vẹn đối với người ấy. Tôi xin giải thích rõ hơn. Chúa Giê-xu đã chịu chết để đền tội cho loài người. Khi chúng ta tin nhận Ngài, thì chúng ta được cứu rỗi ngay, hay là chúng ta được giải phóng ra khỏi án phạt của tội lỗi và mặc cảm tội lỗi, nhưng chúng ta chưa được giải phóng ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Tôi xin nhắc lại, khi chúng ta tin nhận Ngài, thì chúng ta được cứu rỗi, hay là được giải phóng ra khỏi án phạt của tội lỗi và giải phóng ra khỏi mặc cảm của tội lỗi, nhưng chưa được giải phóng ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Tội lỗi vẫn còn có mặt xung quanh chúng ta, và đôi lúc tội lỗi vẫn còn có mặt trong chúng ta, là những người tin theo Chúa Giêsu như lời sứ đồ Gioan đã xác nhận trong thư Gioan thứ nhất đoạn 1 câu 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta tự lừa dối mình và chân lý không ở trong chúng ta. Qua câu 10 cũng của chương 1 này, ông Gioan xác nhận thêm, nhược bằng chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho Chúa là kẻ nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta nên nhớ, khi Chúa Giêsu trở lại thì tội lỗi sẽ bị hủy diệt và quỷ vương Sa-tăng sẽ bị quăng xuống hồ lửa đời đời. Tội lỗi lúc ấy sẽ hoàn toàn biến mất trong ngày Chúa Giêsu trở lại để cai trị toàn thể thế giới loài người. Và do đó, chính là giai đoạn cứu rỗi toàn vẹn, và đó cũng là điều mà tác giả thơ Hebrew đã nói. Chúa cứu thế sẽ hiện ra một lần thứ hai, không phải để cất tội như lần thứ nhất, nhưng là để ban sự cứu rỗi, nhưng là sự cứu rỗi thuộc giai đoạn toàn vẹn cho những người chờ đợi Ngài. Thánh Phaolô cũng đã mô tả sự kiện này trong thư Roma đoạn 8 từ câu 18 đến câu 23. Vả tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là điều sẽ được xuất hiện trong chúng ta. Thật thế muôn vật nóng nảy ước ao trông đợi ngày con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Vì muôn vật đã bị sự hư hoại bắt phục, chẳng phải tự ý, bèn là vì người mà muôn vật phải chịu phục. Muôn vật mong rằng cũng sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ của hư hoại, để dự phần trong sự tự do vinh hiển của các con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều thở than và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật thôi mà cả chúng ta nữa cũng than thở trong lòng đang khi chờ đợi được làm con, tức là sự cứu chuộc thân thể.
Lâm nay mai chẳng còn nghĩ, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lâm đem nhân ái không chỉ, nếu chính hôm nay thế nào? Đến trước tân đường xưa khen tròn đầy, ấy kẻ được chùa trong trắng thanh cao, ôm đôi mắt trên pháp nhân gian này. Qua cửa này ta thế nào? Phương hay phương kỳ, giờ lòng tôi
tại sao Chúa cứu thế Giê-xu là Đức Chúa Trời lại phải trở thành một người mới có thể cứu rỗi được nhân loại? Qua hai bài giáo lý thần học, bài 51 lần trước và bài 52 hôm nay, chúng ta đã tìm được 7 lý do tại sao Chúa Giê-xu đã trở thành người trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Lý do thứ nhất là Chúa Giê-xu trở thành người để thực hiện lời hứa của Đức Chúa Trời về việc ban một vị cứu tinh cho nhân loại. Lời hứa của Đức Chúa Trời suốt cả Thánh Kinh Cựu Ước đều nhắc đến sự ra đời của một vị cứu tinh để giải phóng nhân loại ra khỏi tội lỗi. Vị cứu tinh đó phải là một người để giải phóng loài người. Lý do thứ hai là Chúa Giê-xu đã phải trở thành một người là vì Ngài muốn bày tỏ cho loài người biết Đức Chúa Trời là Cha nhân ái của chúng ta. Loài người biết được Đức Chúa Trời, nhưng tất cả đều xem Đức Chúa Trời như là vị chủ tể, là đấng tạo hóa, như là một đấng công chính, như là một vị thẩm phán sẽ xét đoán tội lỗi của chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã đến trần gian để bày tỏ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời còn là một người Cha nhân ái của chúng ta. Nếu chúng ta ăn năn tội lỗi, trở lại với Chúa với một tấm lòng thành thật, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ, Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận chúng ta và sẽ phục hồi địa vị làm con cho chúng ta. Thứ ba, Chúa Giê-xu cũng đã trở thành người để thi hành chức vụ của một thầy tế lễ thượng phẩm đại diện cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời. Hệ thống dân sinh tế của người Do Thái cho chúng ta biết, các thầy tế lễ đều là những người được chọn lựa ra để đại diện dân chúng mà dân sinh tế trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, để hành chức vụ một thầy tế lễ đại diện cho loài người trước mặt Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã trở thành một người. Lý do thứ tư mà Chúa Giê-xu đã trở thành một người là để cất bỏ tội lỗi đi. Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã xuất hiện chỉ một lần, dâng mình làm sinh tế để cất tội lỗi đi. Đức Chúa Giê-xu đã đến trần gian và sự chết của Ngài đã làm cho tội lỗi vô hiệu và tội lỗi bị cất bỏ. Chúa Giê-xu đã trở thành một người hoàn toàn vô tội, vì thế mà cái chết của Ngài đã có giá trị đền tội thế cho tất cả mọi người và cất bỏ tội lỗi ra khỏi mọi người. Trong ngày đại lễ chuộc tội của dân Do Thái ngày xưa, ngoài một con sinh tế bị giết trên bàn thờ để thế tội cho mọi người, thì một con dê khác cũng đã được sử dụng để đuổi ra ngoài hoang địa sau khi thầy tế lễ đặt tay trên đầu con sinh tế đó và xưng ra tội lỗi của toàn thể dân tộc. Khi Chúa Giê-xu đến trần gian, Ngài đã đuổi tội lỗi ra khỏi thế giới của những người theo Ngài. Lý do thứ năm là Chúa Giê-xu đã trở thành một người để phá hủy công việc của ma quỷ. Ma quỷ đã bắt hại loài người, đã ép buộc loài người phạm tội, và ma quỷ đã sử dụng thân xác của loài người để phạm tội. Chúa Giê-xu trở thành một người, và trong thân thể, trong tư thế của một người đó, Chúa Giê-xu không phạm tội. Chúa Giê-xu đã phá hủy công việc của ma quỷ. Và Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng, cuối cùng ma quỷ sẽ bị bỏ vào hỏa ngục đời đời. Lý do thứ sáu mà Chúa Giê-xu đã trở thành một người là làm một gương mẫu toàn vẹn cho một đời sống thánh khiết. Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Giê-xu đã trở thành một người, nhưng là một người vô tội. Ngài chưa hề phạm tội và trong miệng Ngài không hề có sự dối trá. Chúng ta ngày hôm nay vẫn thường phải tranh chiến để giữ cho được một đời sống thánh thiện, dầu là thánh thiện tương đối nhưng chúng ta luôn thất bại. Chúa Giê-xu cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta trung kiên với Chúa, thì cuối cùng chúng ta sẽ trở nên những người thánh thiện như Ngài. Và lý do sau cùng Chúa Giê-xu đã trở thành một người là vì Ngài, với tư cách là một người, sẽ trở lại cai trị thế giới loài người. Thơ Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 28 xác nhận điều đó. Ngài hiện ra một lần thứ hai để ban sự cứu rỗi cho loài người, và đó là sự cứu rỗi toàn vẹn. Trong bài Giáo lý thần học kỳ tới, mời quý thính giả và các bạn sẽ cùng với chúng tôi tìm hiểu về bản chất của sự kiện Chúa Giê-xu trở thành người. Chúa Giê-xu đã trở thành người như thế nào? Làm sao mà Đức Chúa Trời lại có thể trở thành một người? Mời quý thính giả và các học viên nhớ theo dõi bài Giáo lý thần học kỳ tới.
một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa tan hết trên ngàn bông hồng, và vang vang tiếng ai giọng phan nhân thân ai trên Giêsu Christ con trời. Phán chính Chúa đã chúc tôi thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giêsu, chẳng còn ai trong trần thế xanh hơn. Giêsu truyền cho cùng tôi thân thiết lúc muôn chim